SBS Việt ngữ.
Luật lệ của anh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ trình bày với quý vị về vấn đề di chúc. Đề tài này cũng đã được SBS Việt ngữ cũng như chương trình luật lệ của anh ta đề cập tới nhiều về cái tầm quan trọng của nó. Và hôm trước thì luật sư Trần Hữu Trung cũng đã chia sẻ những câu chuyện về sự rắc rối khi mà không có một tờ di chúc gây ra và khách hàng đã phải tìm đến luật sư để nhờ đến giải quyết như thế nào. Thật cũng dễ hiểu khi mà văn hóa người Việt không có thói quen làm di chúc. Tuy nhiên khi chúng ta ra sống ở nước ngoài, mọi thứ đều phải có luật lệ, mọi thứ đều cần có chứng từ và giấy tờ để làm bằng cho một câu chuyện hay một ước nguyện hay một tài sản. Thì có thể nói là nhập gia tùy tục đến Úc sống với văn hóa Úc, việc làm một tờ di chúc là một vấn đề rất là quen thuộc, rất là hiển nhiên. Thì là một cư dân người Việt thì chúng ta cũng nên tìm hiểu vấn đề này. Và hôm nay luật sư Andy Lâm sẽ trình bày với quý vị những cách thức để có một tờ di chúc. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Dạ thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên là khi viết di chúc thì mình có cần phải thảo luận với gia đình hay không? Hoặc là có cần phải thổ lộ cái ý định của mình về việc chia tài sản hay là để di chúc lại cho ai đó, cho cái gì đó với một người nào đó để người đó làm chứng cho cái việc viết di chúc của mình hay không? Và nếu như mà âm thầm viết rồi cất giấu đâu đó, đến khi người nhà tìm ra thì bản di chúc như vậy có hợp lệ không thưa luật sư?
Cái chuyện đầu tiên như thế này, em chỉ tính nói là cái chuyện này á, là đối với di chúc chúng ta không cần phải cho ai biết, bao gồm con cái, vợ chồng, anh chị em. Cái người mà duy nhất quý vị có thể nói chuyện về di chúc tức là luật sư của quý vị. Tại vì cái lý do tại sao là em thì biết rằng có những người họ, người con họ rất là họ đòi hỏi và họ mong chờ để mà có được cái tài sản của cha mẹ sau khi cha mẹ qua đời. Và nhiều khi họ biết mà cái nội dung ở trong nó như thế nào thì họ lại làm áp lực đối với người cha người mẹ đó. Em thì đã thấy chuyện này rất là nhiều khi mà trong cái thời gian hành nghề. Cho nên em thì muốn khẳng định với các quý khán giả đây là chúng ta không cần phải cho ai biết nội dung di chúc, bao gồm chồng vợ của mình, bao gồm các con. Người duy nhất có quyền biết cái nội dung là cái người thảo di chúc cho quý vị, tức là người sơ của quý vị.
Và dạ thưa, khi mà nếu mà mình không cho cái người kia biết, chẳng hạn như không cho chồng biết đi, rồi khi phát hiện ra cái tờ di chúc đó, rồi những cái người mà được hưởng di chúc là lại không có bằng lòng và cảm thấy như là cũng cũng bằng. Tại vì có thể là trong nhà gia đình đó là có hai vợ chồng đứa con, cháu nội sống chung và họ nói rằng là trong đó tài sản nào cũng có gia đình cái người con đó, mà người con dâu thì không được, chẳng hạn như vậy, thì người ta không bằng lòng. Thì như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị thì cái luật bây giờ em thì nói lại là đầu tiên á, di chúc là một cái tờ giấy rất là quan trọng. Bản thân em thì năm nay chị dưới 40 nhưng mà em thì cũng đã có di chúc cách đây cũng khoảng 5 năm rồi. Vì lý do là em thì hiểu cái sự quan trọng của những di chúc như thế nào. Cái di chúc đó là cái tờ giấy mà quý vị có thể đưa ra cái ước nguyện là chúng ta muốn được di sản được phân chia như thế nào. Tại vì nếu không có tờ di chúc đó thì có thể là phải chia theo cái đạo luật Succession Act 2006, tức là đạo luật thừa kế. Đạo luật thừa kế thì họ lại chia kiểu khác chứ họ không phải chia theo cái ý nguyện của mình. Thì anh thì xin nói như thế này, trong một cái di chúc, cái chuyện đầu tiên chúng ta phải tìm, tức là party executor, tức là người thực thi di chúc. Cái người thực thi di chúc này rất là quan trọng, thì quý vị có thể đưa cái bản di chúc cho cái người thực thi này. Tại vì nếu như họ biết quý vị qua đời thì họ sẽ đọc lập tức công khai cái tờ di chúc đó đối với thân nhân của quý vị. Thì cái tờ di chúc đó sau khi mà được công khai rồi thì cái bước đầu tiên mà muốn phân chia tài sản là cái người thực thi phải nộp cái tờ giấy di chúc lên tòa án Supreme Court of New South Wales, tức là tòa án thượng thẩm, để mà xin chứng thực di chúc. Thì cái thủ tục chứng thực là gì? Là thông thường cái người mà thực thi di chúc hoặc là cái người thực thi của quý vị có thể nhờ một cái người văn phòng luật sư để mà đại diện cho họ, là phải đăng báo quảng cáo và thông báo về cái thông báo tử để cho những ai nợ nần hoặc là muốn chia chác gì có thể đâm viết thư đến cho cái người thực thi di chúc để mà xin chia. Sau khi mà đăng báo một thời gian theo cái quy định tòa án mà tòa án sau đó nhờ không thấy là có ai tới giành giật tài sản gì nữa, thì lúc đó tòa án mới chứng thực di chúc, là họ sẽ đóng dấu những di chúc đó, thì cái người thực thi mới có thể tiến hành làm những cái thuật chẳng hạn như là sang tên nhà, rút tiền trong tài khoản, rồi mới bắt đầu cái thủ tục phân chia. Đó là trong cái trường hợp chúng ta có di chúc. Trong trường hợp không có di chúc thì cái người thân chẳng hạn như quý vị qua đời, một trong những người thân quý vị là vợ chồng con cái anh chị em, sẽ đứng ra xin với tòa án Supreme Court, tức là tòa án thượng thẩm, để nói rằng tôi là người thân, bây giờ cái người này đã qua đời, tôi nộp giấy chứng tử và tôi yêu cầu tôi làm người thực thi di chúc, nó gọi là xin tòa để là đồng ý để cái người anh, người chị, người gì đó đứng ra làm người thực thi phân chia tài sản. Thì hai cái thuật ngữ nó khác nhau, nhưng mà cái khái niệm thì nó giống nhau.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Andy Lâm đang trình bày về những cái ngoắc ngoéo trong việc làm một tờ di chúc. Dạ thưa, quay lại câu chuyện.
Luật sư nói rằng là một cái người làm di chúc là có thể là không cần cho ai biết, chỉ cần luật sư biết là cái bản di chúc đó nó hợp lệ rồi. Thế thì trong trường hợp nếu ví dụ như mà một người làm di chúc mà để lại tài sản mà nhầm lẫn cái tài sản đó không phải là của mình, hoặc là cái bản di chúc của người vợ mâu thuẫn với cái bản di chúc của người chồng thì như thế nào?
Thưa chị, bây giờ cái một cái trường hợp nó hay, nó là phổ biến á, thì em thì xin kể như thế này để cho quý vị hiểu. Thì chẳng hạn như một cái nhà nó có hai cách sở hữu, một cách là gọi là joint tenant, tức là đồng sở hữu, nhưng mà về mặt luật pháp có nghĩa là nếu như người này qua đời người kia hưởng hết. Chẳng hạn như một cặp vợ chồng đứng joint tenant, một người qua đời, người kia tự động hưởng hết, thì cái phần tài sản đó sẽ thuộc về cái người sống sót cuối cùng.
Cho nên là khi mà cho dù cái tờ di chúc đó nó có lấy cái nhà đó cho cái người khác thì cái hiệu lực nó từ bên nào là cái
nó
hiệu lực?
Nó không có hiệu lực.
Nó
không có hiệu lực tại vì nó chỉ là có hiệu lực đối với người còn sống sót còn lại đứng bên cho căn nhà đó.
Dạ. Tức là không được quyền, cũng không được lấy một nửa của mình cho bên kia luôn.
Không được, tại vì nó vô hiệu, tại vì nó không có bị ảnh hưởng. Cái joint tenant đó nó có cái ảnh hưởng, nó có cái sự pháp lý sâu xa là chỉ có người, chẳng hạn như trong một cái chẳng hạn như hai vợ chồng đi chơi đụng xe qua đời, thì cái căn nhà đó nếu nó đứng joint tenant nó sẽ thuộc về cái người mà tuổi trẻ hơn, tại vì không có xác định là ai chết trước, đúng không?
Dạ vâng, vâng.
Thì nó sẽ nói họ sẽ dựa theo cái người nào nhỏ tuổi hơn thì cái phần tài sản nó sẽ thuộc về cái người nhỏ tuổi hơn mà cùng qua đời.
Dạ.
Còn trong cái trường hợp mà vợ và chồng, người chồng qua đời mà người chồng để di chúc là nói là tất cả tài sản của tôi chia làm ba, một cho vợ, hai cho con. Một cho vợ, một cho con, một cho người tình. Thì cái phần người tình nó không thể nào chạy tới mà chia cái phần người nhà với bà vợ, tại vì cái nhà nó đứng cho anh thanh mình là đương nhiên thuộc về người vợ, người tình đó không có quyền gì cả.
Nhưng mà những cái tài sản khác thì còn có thể, đúng không ạ?
Tài sản khác thì có thể như thế này, nó gọi là đạo, nó nằm dưới cái đạo luật là Family Provision Claim. Family Provision Claim là những người, thứ nhất là phải nằm trong những cái người có phép dưới cái đạo luật thừa kế. Thì những người nào có thể xin chia, thứ nhất là vợ chồng nè, de facto relationship nè, con cái của người quá cố nè, vợ và chồng cũ nha, một người nào hoàn toàn phụ thuộc vô người quá cố, hoặc là cháu ngoại, cháu nội, hoặc là sống chung với cùng một nhà với người quá cố, hoặc là đã ở trong một cái mối quan hệ thân thiết với người quá cố tại thời điểm qua đời. Có nghĩa là cho dù chúng ta chẳng hạn như một người con, một cặp người mẹ này có ba đứa con đó, và rất là thân thiết với hai người con và coi giống như là ghét bỏ đứa thứ ba, và cuối cùng trong di chúc là chỉ cho hai đứa kia, không cho đứa thứ ba. Thì cái đứa thứ ba đó vẫn có quyền kiện ra tòa, cho dù có di chúc, để xin với tòa án rằng tại sao tôi không được chia.
Thì nếu như vậy, chẳng hạn như là một cái tài sản chung mà một người để di chúc, cho dù bất kể cái di chúc đó nó như thế nào thì là cái tài sản chung đó vẫn thuộc về cái quyền sở hữu của người còn sống trước đã. Đúng không ạ? Rồi đến khi mấy cái người còn sống đó, chẳng hạn như cái người vợ hay người chồng gì đi, rồi cũng chết đi đó, thì cái tờ di chúc của cái người chết trước á có được đem ra xem xét lại hay không? Cùng với cái tờ di chúc của cái người sau.
Cái này nó lĩnh vực khá là phức tạp, cái chuyện nó phải tùy theo là bây giờ cái nhà để liệt xin giải thích như thế này, chẳng hạn như bà ông A với bà B sở hữu là vợ chồng ha.
Dạ.
Để cho giải thích cho quý vị dễ hiểu, ông A chết trước, cái nhà đó đương nhiên thuộc về bà B, thì cái nhà đó có thể chia trong di chúc của bà B. Còn những phần còn lại của ông A thì có thể chia giữa những người nằm trong di chúc của ông A, chẳng hạn như ông A có sức bò là tiền quỹ hưu trí, ông A có một cái căn nhà khác, ông A có tiền mặt 200.000 trong tài khoản, thì những cái phần còn lại trừ cái nhà nó sẽ chia được trong di chúc của ông A,
chứ không có được lấy nửa cái nhà mà tài sản chung của ông A với bà B đem chia.
Tại vì nó đứng là joint tenant của đồng sở hữu. Thì đây sẽ nói về cái giải thích thứ hai. Giải thích thứ hai là hai vợ chồng để ông A 50, ông bà B 50, hoặc là ông A 70, bà B 30. Cái nhà đứng kiểu đó. Thì khi mà qua đời, khi mà chẳng hạn như ông A nói tôi để di chúc này một cho người tình, một cho bà vợ, một cho đứa con, thì cái 70% căn nhà đó nó sẽ được chia theo như vậy.
Dạ, rất là phức tạp, cái điều này là phải cần tới luật sư rõ ràng để luật sư. Và khi mà một người làm di chúc thì ra là luật sư phải hỏi hết tất cả những cái điều này không à, trước khi mà viết một cái tờ di chúc.
Tại vì chúng ta phải biết rõ ràng, chẳng hạn như chúng ta có một người con mà chúng ta không thích, nhưng mà người luật sư sẽ nói rằng anh nên cho để cho nó một ít, chẳng hạn anh cho nó 5.000 thì ít ra là tòa án biết là anh đã có nghĩ tới nó. Còn bây giờ anh không cho nó một đồng nào thì làm sao tòa án biết là anh đã nghĩ tới nó. Thì khi mà ra tòa, nếu như quý vị có ba người con, quý vị cho hai người con kia 100% thì cho người con thứ ba không có đồng nào, thì khi người con thứ ba đâm đơn ra tòa án thì ít ra anh ta cũng sẽ được một số tiền không có nhỏ. Tại vì anh ta chẳng hạn như người cha này với người con thứ ba này không bao giờ nói chuyện với nhau, giận nhau mấy chục năm trời, thì tòa án nó có một cái án lệ, nó nói rằng hai người không nói chuyện với nhau là hai người đều có lỗi, chứ không phải lỗi liên ai. Nhưng mà người này là con mà tôi đâu có biết là cái ông này có nghĩ tới nó hay không. Cho nên tôi sẽ thay mặt ông cái người quá cố này, tôi chia một phần cho đứa con. Quý vị thấy không? Cho nên nếu quý vị có ghét ai, quý vị nhớ con quý vị, thì quý vị cũng bỏ cho nó một ít tiền, 1.000 đồng, 2.000, để cho tòa án biết rằng là quý vị có nghĩ tới, nhưng mà quý vị chỉ cho nhiêu đó mà thôi. Thì nếu mà anh ta muốn có kiện thì anh ta cũng kiện được, hay là cô ta cũng kiện được, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ phải tốn kém. Tại đi ra tòa án Supreme Court là tòa án rất là tốn kém, không có phải là rẻ tiền.
Dạ thưa, thời giờ đến đây cũng là hết. Mai Hoa xin cảm ơn luật sư Anh Đi Lâm rất là nhiều cho đề tài viết một tờ di chúc và tất cả những cái ngoắc ngoéo trong cái việc mà phân chia di chúc cũng như làm di chúc như thế nào. Dạ thưa, Hoa xin chào luật sư Anh Đi Lâm.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.